Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư ban hành chỉ thị nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp.
Giá vé máy bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2014 vẫn ở mức cao.
Hơn 7 triệu người dân thủ đô được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.
Bắt đầu có những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vào dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành chỉ thị số 26 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Tại chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Ban Bí thư cũng yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết.
Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát an ninh, an toàn bay, tăng cường nhân lực, các trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm đối với ngành hàng không dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu bố trí các giờ bay đêm, điều hành lịch bay, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Giá vé máy bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024 vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt. Dù lượng vé mở bán khá dồi dào, khảo sát cho thấy trên chặng bay vàng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, vé máy bay khứ hồi giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 của Vietnam Airlines dao động ở mức 7,2 triệu đồng cho hạng vé phổ thông. Với các hãng bay khác, giá vé cũng dao động trong khoảng 7 triệu đồng. Các chặng bay khác cũng có giá từ 3,1 đến 7 triệu đồng, thậm chí có hãng lên tới 11 triệu đồng. Cục Hàng không và các hãng bay cam kết cung ứng 5,5 triệu ghế vào dịp cao điểm này.
Còn công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đến nay đã bán hơn 81.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024. Hiện ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, khách có thẻ khách hàng, giảm cho sinh viên từ 10 đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu, khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Đến nay, vé tàu Tết còn ở tất cả các tuyến, các ngày.
Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, sau gần 2 năm thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, đã có hơn 7 triệu người dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, gần 6 triệu tài khoản định danh điện tử mức 1-2 được thu nhận và kích hoạt.
Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 8 đến nay và dự kiến gia tăng trong thời gian tới. Cục Thú y đang rà soát trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định bổ sung bệnh dịch tả lợn châu Phi phải phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine, đồng thời tham mưu chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sử dụng vaccine cho đàn lợn thịt. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã xảy ra 576 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 530 xã của 44 tỉnh, thành phố. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang có tại 28 tỉnh thành.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 24 tháng 11, những xe tải chở hàng cứu trợ đầu tiên đã tiến vào dải Gaza từ Ai Cập khoảng hơn 1 giờ sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel có hiệu lực. Trước đó, ngày 23 tháng 11, các bên trung gian thỏa thuận trao đổi con tin cho biết sẽ có 130.000 lít dầu diesel và 4 xe bồn chở xăng được đưa vào dải Gaza mỗi ngày, cùng với 200 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo. Tại dải Gaza, người dân cũng bắt đầu quay trở lại nhà tại các khu vực bị không kích trước đó, trong đó có thành phố Khan Yunis.
Trong một diễn biến liên quan, báo Times of Israel dẫn nguồn tin từ chính quyền khẳng định trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có điều khoản cam kết của các bên cho phép nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm các con tin đang bị giữ ở dải Gaza. Cùng ngày, quan chức Palestine phụ trách quản lý các tù nhân Wadura Fez cho biết Israel sẽ trả tự do cho 39 tù nhân người Palestine. trong đó có 24 phụ nữ và 15 nam giới tuổi vị thành niên ở vùng bờ Tây bị chiếm đóng để đổi lấy 13 con tin sẽ được Hamas phóng thích ở dải Gaza. Theo đó, các tù nhân từ bờ Tây hoặc Jerusalem sẽ được bàn giao ở Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại nhà tù quân sự Ofra của Israel trong ngày 24 tháng 11, cùng lúc trao trả 13 con tin phụ nữ và trẻ em bị giữ ở dải Gaza. Hoạt động này diễn ra tại biên giới Gaza và Ai Cập.
Ngày 24 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ thực hiện thí điểm đơn phương miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đến từ 6 quốc gia gồm Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Theo thông báo, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, người mang hộ chiếu phổ thông của các nước này nhập cảnh Trung Quốc với mục đích công tác, du lịch, thăm thân sẽ không cần thị thực nếu thời gian lưu lại không quá 15 ngày. Mới đây, Trung Quốc cũng đã mở rộng áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực đối với công dân Na Uy, theo đó nâng tổng số quốc gia thuộc diện áp dụng chính sách này lên 54.
Pakistan vừa chính thức nộp đơn gia nhập nhóm BRICS trong năm 2024. Được sự ủng hộ của Trung Quốc, Pakistan hy vọng sự hỗ trợ của Nga sẽ cho phép nước này gia nhập BRICS, nhóm đang tìm cách mở rộng và đã kết nạp thêm 6 quốc gia trong năm nay. Tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết BRICS có kế hoạch thống nhất danh sách các ứng cử viên cho vị thế quốc gia đối tác trước thềm hội nghị thượng đỉnh của nhóm diễn ra ở thành phố Kazan của Nga vào năm 2024. Trong thời gian giữ chức chủ tịch BRICS, Nga sẽ đặc biệt chú ý đến việc mở rộng vòng tròn bạn bè BRICS.
Ngày 23 tháng 11, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết ông đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Dombrovskis để thảo luận về việc một số nước thành viên Liên minh châu Âu EU phong tỏa cửa khẩu biên giới với Ukraine, ngăn không cho xe tải chở hàng của Ukraine đi qua. Kể từ hôm 6 tháng 11, các tài xế xe tải Ba Lan đã chặn các ngã đường dẫn đến một số cửa khẩu biên giới với Ukraine. Hôm 21 tháng 11, các nhà chức trách Slovakia xác nhận một cửa khẩu biên giới giữa nước này và Ukraine cũng đã bị chặn. Hiệp hội các hãng vận tải đường bộ một số quốc gia Trung Âu cũng vừa yêu cầu EC chấm dứt miễn trừ đối với các hãng vận tải Ukraine khi xe tải Ukraine đi vào EU. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch các hiệp hội vận tải đường bộ của Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Litva đã kêu gọi EC và Bộ Giao thông các quốc gia thành viên EU chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về vận tải xe tải.
Ngày 24 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính phủ nước này đã xác nhận vật thể do Triều Tiên phóng lên quỹ đạo hiện đang quay xung quanh trái đất. Sau khi Bình Nhưỡng ngày 22 tháng 11 thông báo phóng một vệ tinh trinh sát. Trong một động thái liên quan, một website của lực lượng vũ trụ Mỹ hiển thị quân đội Mỹ đã đánh số vệ tinh của Triều Tiên, cho thấy Washington thừa nhận vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc Triều Tiên có phóng thành công vệ tinh này hay không vẫn đang được phân tích.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm thứ Năm vừa qua, phim điện ảnh Bỗng Dưng Trúng Mánh đã phát hành trailer chính thức. Đây là một bộ phim thuộc thể loại hành động, học đường của Hàn Quốc. Phim mang đến một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho thế hệ trẻ và nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh, thầy cô về ảnh hưởng khó lường của các tệ nạn xã hội. Những vấn nạn như cờ bạc và cho vay siêu lợi nhuận tưởng chừng chỉ thuộc về thế giới của người lớn này đã xâm nhập vào môi trường học đường, càng nghiêm trọng hơn khi biến học sinh thành tội phạm vị thành niên trong một sớm một chiều. Phim sẽ chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 12 tới.
Kẻ ăn hồn là bộ phim chiếu rạp tháng 12 của Việt Nam, được lấy nguồn cảm hứng từ truyền thuyết dân gian và được phát triển từ sự thành công của series truyền hình Tết ở làng địa ngục. Bên cạnh đó, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngủ cùng người chết của nhà văn Thảo Trang. Phim kết hợp yếu tố kinh dị cùng những mảng màu văn hóa dân gian, qua đó đưa khán giả đi sâu vào tìm hiểu nguồn gốc của những cái chết và lực lượng siêu nhiên đang nắm giữ quyền lực trong bóng tối. Phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 8 tháng 12 tới.
Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, sẽ diễn ra liên hoan phim Italia do Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức. Sẽ có 6 bộ phim tham gia liên hoan năm nay, trải dài từ chính kịch đến hài kịch. Trong đó, nhiều tác phẩm đã giành được giải thưởng tại các sự kiện điện ảnh quốc tế. Tất cả các buổi chiếu phim sẽ bắt đầu vào lúc 19:30 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Khán giả có thể đăng ký nhận vé miễn phí tại trang fanpage Liên hoan phim Italia 2023.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Mirror, Erling Haaland đã trở lại tập luyện cùng Man City vào hôm thứ Năm. Trước đó, anh đã bị đội tuyển Na Uy trả về vì chấn thương ở bàn chân. Chấn thương của Haaland không quá nghiêm trọng, nên tiền đạo này sẵn sàng ra sân ở trận tiếp Liverpool vào 19:30 tối nay.
theo truyền thông Tây Ban Nha, Rodrigo đã gặp vấn đề ở đầu gối sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Với chấn thương này, tiền đạo trẻ người Brazil có thể bỏ lỡ trận đấu với Cadiz ở vòng 14 La Liga cuối tuần này. Huấn luyện viên Ancelotti khá đau đầu bởi trước đó ông đã mất Vinicius.
Theo xác nhận của huấn luyện viên Erik ten Hag, Christian Eriksen sẽ tiếp tục bỏ lỡ trận đấu với Everton ở vòng 13 Premier League cuối tuần này. Trong khi đó, tiền đạo Rasmus Højlund nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu.
Theo Tuto Sport, bộ đôi tiền vệ Mancini, Fabio Miretti đã trở lại tập luyện nên có thể ra sân ở trận Derby Italia với Inter Milan vào chủ nhật tuần này. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Allegri vẫn mất hai cầu thủ là Danilo và Locatelli.
Theo Kicker, Harry Kane sắp trở thành cầu thủ có số lượng áo đấu bán ra cao nhất lịch sử Bayern Munich trong khuôn khổ một mùa giải. Kỷ lục này có thể được thiết lập trước lễ Giáng sinh. Bayern kỳ vọng sẽ bán hơn 100.000 chiếc áo số 9 của tiền đạo người Anh.
Trước truyền thông, Bernardo Silva thừa nhận đã từ chối lời mời rất hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út để ký hợp đồng mới với Man City. Dù vậy, về lâu dài, ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn trở lại quê nhà khoác áo Benfica.
Theo tờ Bola, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang cân nhắc khả năng sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong sau màn khởi đầu thất vọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2016 khu vực châu Á. Hiện tại Indonesia đang đứng cuối bảng F với vỏn vẹn một điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay Bắc Bộ vẫn chịu sự chi phối của không khí lạnh. Vì thế, toàn vùng lúc này vẫn nhiều mây. Tình trạng mây nhiều ở các tỉnh Bắc Bộ được dự báo sẽ duy trì trong buổi sáng. Đến gần khoảng trưa, mây giảm dần và trời sẽ nắng. Nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc sẽ tăng từ ngưỡng 18 đến 21 độ trong buổi sáng, lên ngưỡng 25 đến 27 độ vào trưa và chiều. Đối với khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay mưa sẽ gia tăng. Trong đó, vùng mưa chính sẽ là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Định, với cường độ mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ sáng nay đến sáng ngày mai 26 tháng 11 phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Ở Nam Bộ trong ngày hôm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, Tây Nguyên thì chủ yếu có mưa khá ở các tỉnh phía đông, có nơi mưa to. Còn ở các khu vực khác chỉ còn có mưa vài nơi. Nhiệt độ ở Tây Nguyên trong ngày hôm nay giảm nhẹ, phổ biến từ 25 đến 28 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ ít thay đổi, phổ biến vẫn là từ 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.